Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Clearing the Fog from Surviving to Thriving with Long COVID của James C. Jackson là sách hướng dẫn thực hành về những hệ quả, nhận thức và tâm lý thường đi cùng tình trạng COVID kéo dài. Jackson là nhà tâm lý học thần kinh, đồng thời làm việc với các bệnh nhân có khó khăn, nhận thức sau bệnh nặng. Vì vậy, cuốn sách không đặt mục tiêu thay thế chẩn đoán hay điều trị y khoa. Trọng tâm của nó là giúp người bệnh, người thân và nhân viên y tế hiểu cách sống trong một thực tại đã thay đổi khi mệt mỏi, lo âu, suy giảm trí nhớ hoặc sương mù não làm đảo lộn công việc và các mối quan hệ. Tác giả kết hợp kinh nghiệm lâm sàng, các câu chuyện từ người bệnh cùng trải nghiệm cá nhân về vấn đề sức khỏe tâm thần. Thông điệp chính là sự thừa nhận triệu chứng không đồng nghĩa với đầu hàng. Khi câu trả lời y học còn chưa đầy đủ, người bệnh vẫn có thể xây dựng cách ứng phó, tìm hỗ trợ phù hợp và hướng đời sống về những điều có ý nghĩa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, COVID kéo dài được nhìn như một tổn thương toàn diện, không chỉ là triệu chứng thể chất. Điểm xuất phát quan trọng của Clearing the Fog là mở rộng cách nhìn về COVID kéo dài. Jackson không phủ nhận các biểu hiện thể chất như kiệt sức, đau đớn hay vấn đề tim phổi. Nhưng ông tập trung vào phần thường khó diễn đạt và dễ bị xem nhẹ, gồm sương mù não, giảm tập trung, trí nhớ kém, lo âu, trầm cảm và cảm giác mất đi con người trước đây của mình. Cách định vị này có ý nghĩa thực tế, vì suy giảm nhận thức có thể khiến một người không còn theo kịp cuộc họp, xử lý nhiều việc cùng lúc, học tập hay chăm sóc gia đình như trước. Khi năng lực quen thuộc suy giảm, hệ quả tâm lý không chỉ là buồn bã, mà còn là hoang mang về bản sắc, năng lực và tương lai. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, những khó khăn này cần được xem là phần hợp lệ của trải nghiệm hậu bệnh, thay vì bị quy thành thiếu nỗ lực hay chỉ là căng thẳng thông thường. Nhờ đó, người đọc có một ngôn ngữ rõ hơn để mô tả điều mình đang trải qua với gia đình, nơi làm việc và chuyên gia chăm sóc. Đây là một đóng góp đáng chú ý trong bối cảnh nhiều người bệnh cảm thấy mình bị hiểu lầm hoặc bị bác bỏ khi các xét nghiệm không giải thích trọn vẹn các triệu chứng. Thứ hai, sương mù não được tiếp cận bằng sự thích nghi chức năng thay vì kỳ vọng phục hồi. Tức thì với Jackson, sương mù não không phải một nhãn mơ hồ để bỏ qua, mà là một vấn đề chức năng có thể ảnh hưởng đến trí nhớ làm việc, tốc độ xử lý thông tin, sự chú ý và khả năng tổ chức. Sách đặc biệt hữu ích ở chỗ chuyển câu hỏi từ vì sao tôi chưa trở lại như cũ sang tôi cần điều chỉnh cách thực hiện việc này như thế nào. Thay đổi đó không chữa khỏi nguyên nhân sinh học, nhưng giúp giảm tổn thất do cố làm việc theo tiêu chuẩn cũ, trong khi não bộ và cơ thể đang bị quá tải. Hướng tiếp cận thực tế bao gồm nhận diện giới hạn hiện tại, phân nhỏ nhiệm vụ, giảm sự phức tạp không cần thiết, dùng các công cụ nhắc việc và tạo môi trường ít sao nhãng hơn. Giá trị của các biện pháp này nằm ở việc bảo tồn năng lượng nhận thức, vốn có thể trở thành nguồn lực khan hiếm sau bệnh. Cuốn sách cũng đặt khó khăn nhận thức trong bối cảnh đời sống thật, nơi người bệnh phải giao tiếp với người thân, đáp ứng yêu cầu công việc hoặc học tập và tự quản lý chăm sóc sức khỏe. Vì thế, thích nghi không được trình bày như hạ thấp tiêu chuẩn bản thân, mà là cách thiết kế lại nhịp sống để duy trì khả năng tham gia vào những việc quan trọng. Thứ ba, liệu pháp chấp nhận và cam kết tạo khung sống chung với những triệu chứng chưa thể loại bỏ. Nền tảng tâm lý nổi bật của cuốn sách là liệu pháp chấp nhận và cam kết, thường được gọi là ICT. Jackson sử dụng khung này để xử lý một thực tế khó chịu của COVID kéo dài, là người bệnh có thể chưa nhận được lời giải thích hoàn chỉnh hoặc sự cải thiện nhanh như mong muốn. ICT không yêu cầu họ phải thích căn bệnh, phủ nhận đau khổ hay ngừng tìm kiếm điều trị. Thay vào đó, nó phân biệt giữa việc chống lại sự hiện diện của một trải nghiệm khó khăn và việc lựa chọn hành động có ích dù trải nghiệm ấy vẫn còn. Trong bối cảnh này, chấp nhận nghĩa là nhìn nhận giới hạn và cảm xúc hiện tại một cách trung thực để chúng không chi phối toàn bộ quyết định sống. Thành tố cam kết hướng người bệnh quay về các giá trị như vai trò trong gia đình, sự sáng tạo, kết nối xã hội hoặc đóng góp trong phạm vi sức khỏe cho phép. Jackson liên hệ cách tiếp cận này với kinh nghiệm cá nhân về rối loạn ám ảnh cưỡng chế, qua đó làm rõ rằng sống có ý nghĩa không phụ thuộc hoàn toàn vào việc triệu chứng biến mất. Đây là khác biệt quan trọng, vì sách không biến sức khỏe tâm thần thành lời giải thích duy nhất cho COVID kéo dài, mà coi nó là nguồn lực giúp đối diện sự bất định và mất mát do bệnh gây ra. Thứ tư, cuốn sách xem gia đình, nơi làm việc và chuyên gia hỗ trợ là một phần của quá trình hồi phục. Clearing the Fog không đặt toàn bộ trách nhiệm thích ứng lên vai người bệnh. Một chủ đề thiết thực của sách là nhu cầu huy động và điều phối sự hỗ trợ từ những người xung quanh. COVID kéo dài thường làm đảo lộn các vai trò vốn quen thuộc. Người từng làm việc hiệu quả có thể cần giảm khối lượng công việc. Người vốn chăm sóc gia đình có thể cần được hỗ trợ trong các việc hàng ngày. Những thay đổi này dễ sinh ra mặc cảm, xung đột hoặc cảm giác bị cô lập, nhất là khi triệu chứng nhận thức không dễ quan sát từ bên ngoài. Vì thế, việc diễn đạt rõ các giới hạn, nhu cầu và khả năng hiện có trở thành một kỹ năng quan trọng. Sách cũng hướng người đọc đến việc tìm kiếm hỗ trợ chuyên môn thay vì đơn độc đi qua một chuỗi cuộc hẹn y tế gây thất vọng. Đây có thể là bác sĩ, chuyên gia sức khỏe tâm thần, nhà tâm lý học thần kinh, nhóm hỗ trợ hoặc các nguồn lực liên quan đến công việc và học tập, tùy hoàn cảnh. Lập luận cốt lõi là hỗ trợ hiệu quả không chỉ cung cấp lời khuyên. Nó giúp người bệnh được tin tưởng, được điều chỉnh kỳ vọng hợp lý và có không gian để tái xây dựng đời sống. Cách nhấn mạnh quan hệ xã hội này khiến cuốn sách phù hợp cả với người thân lẫn người làm trong lĩnh vực chăm sóc. Cuối cùng, mục tiêu từ sống sót đến phát triển là tái định nghĩa đời sống có ý nghĩa trong điều kiện bị giới hạn. Nhan đề của sách có thể khiến người đọc chờ đợi một lộ trình phục hồi theo đường thẳng, nhưng trọng tâm thực tế hơn nhiều. Jackson dùng sự chuyển dịch từ sống sót sang phát triển để nói về việc người bệnh dần lấy lại quyền chủ động, ngay cả khi sức khỏe chưa trở về trạng thái trước khi mắc COVID. Điều này đòi hỏi từ bỏ một số giả định quen thuộc, chẳng hạn một ngày tốt phải giống hệt ngày trước bệnh hoặc giá trị của bản thân chỉ được đo bằng năng suất. Thay vào đó, cuốn sách khuyến khích xác định điều còn có thể kiểm soát, lựa chọn ưu tiên và ghi nhận những hình thức tham gia phù hợp với năng lượng hiện tại. Lập luận này đặc biệt quan trọng với người có cuộc sống bị thu hẹp bởi lịch khám, sự mệt mỏi và các lần thử điều trị chưa đem lại kết quả rõ ràng. Nó tạo ra một tiêu chuẩn tiến bộ linh hoạt hơn dựa trên khả năng sống theo giá trị thay vì chỉ dựa trên mức độ hết triệu chứng. Tuy nhiên, đây cũng là giới hạn phạm vi cần nhận biết. Sách nghiêng mạnh về hỗ trợ tâm lý và thích nghi nhận thức nên không phải tài liệu toàn diện về cơ chế sinh học hay các điều trị y khoa của COVID kéo dài. Giá trị riêng của nó nằm ở việc bổ sung phần hướng dẫn sống mà các tài liệu y khoa thuần túy thường thiếu. Kết luận, Clearing the Fog phù hợp nhất với người đang sống cùng COVID kéo dài, đặc biệt khi sương mù não giảm khả năng tập trung, lo âu hoặc cảm giác đánh mất đời sống cũ trở thành gánh nặng chính. Người thân, người chăm sóc và nhân viên y tế cũng có thể đọc để hiểu vì sao những triệu chứng ít nhìn thấy lại có thể làm suy giảm sâu sắc khả năng làm việc, học tập và duy trì quan hệ. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc hứa hẹn một phương thuốc dứt điểm. Nó cung cấp một khung diễn giải và ứng phó giúp người đọc gọi tên trải nghiệm của mình, điều chỉnh hoạt động theo giới hạn thực tế, tìm nguồn trợ giúp và duy trì liên hệ với những giá trị quan trọng. Về mặt trí tuệ, sách góp phần chống lại cách hiểu giản lược rằng COVID kéo dài chỉ là vấn đề thể chất hoặc ngược lại chỉ là vấn đề tâm lý. Jackson giữ trọng tâm ở điểm giao giữa tổn thương nhận thức, sức khỏe tinh thần và đời sống thường nhật, so với những cuốn sách sức khỏe tập trung chủ yếu vào xét nghiệm, thuốc men hoặc chế độ phục hồi. Điểm khác biệt của Clearing the Fog là giọng điệu của một nhà tâm lý học thần kinh làm việc trực tiếp với người bệnh. Cùng sự nhấn mạnh rõ ràng vào ACT, cuốn sách phù hợp nhất khi được đọc như tài liệu bổ trợ cho chăm sóc y khoa, không phải sự thay thế cho đánh giá và điều trị chuyên môn. Nó đặc biệt có giá trị trong giai đoạn mà câu trả lời chưa trọn vẹn, nhưng nhu cầu sống tiếp một cách có tổ chức và có ý nghĩa thì không thể trì hoãn. Nếu bạn muốn ủng hộ James C. Jackson Side đi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!